Bia đỡ đạn phản công. Chương 575, nữ phụ phỉ Thúy dị năng 2. Góc truyện audio.com. Đồng Bách Hợp từ chối Kiều Bắc, Kiều Bắc cũng không vì vậy mà nhụt chí, ngược lại thường xuyên quan tâm cô ấy, dù cho Đồng Bách Hợp luôn luôn cự tuyệt anh. Vì báo thù, Đồng Bách Hợp từ bỏ tất cả, mà trong quá trình báo thù cô ấy có thể bán đứng thân thể mình, thậm chí bán đứng linh hồn mình. Sau lưng Kiều Bắc, cô ấy nịnh nọt một nhân vật rất có quyền thế tên là Bộ Quân Hoàn, không chỉ coi thân thể mình như đồ vật mặc hắn ta chà đạp, thậm chí sau đó còn tặng thân thể mình cho người khác. Bộ Quân Hoàn là người đứng đầu một gia tộc trong thành phố, không chỉ xuất thân hiền quý, bề trên trong nhà từng giữ chức vụ chủ tịch nước, bản thân còn khống chế thị trường đá quý Trung Hoa, dầu nứt đố đổ vách. Đồng Bách Hợp mặc hắn ta hành hạ, hắn ta vui đùa đủ rồi, cuối cùng giúp Đồng Bách Hợp xả hận. Ngày đó mấy thiếu niên hành hạ người ta đến chết kia từng bước một bị rơi vào bước đường cùng, lúc ấy chị gái Minh Tinh lại xuất hiện, cô ta cầu xin Bộ Quân Hoàn buông tha cho mấy người em trai của mình. Cô ta vô cùng kiên trì thông qua em trai mình từng bước một cha lên trên, cha ra Bộ Quân Hoàn, cô ta chờ bên cạnh xe Bộ Quân Hoàn, cuối cùng bị tai nạn xe cộ. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại khiến cho Bộ Quân Hoàn chú ý tới người con gái tên là Đỗ Hạ Minh này, trước kia quen nhìn phụ nữ vì quyền thế tiền tài và địa vị của hắn ta mà chủ động nhào tới, ví dụ như Đồng Bách Hợp tuy lúc đầu thấy xinh đẹp tinh xảo chơi chán rồi cũng chỉ có thế, nhưng Đỗ Hạ Minh không giống vậy. Tuy tướng mạo cô ta không khiến người ta cảm thấy kinh diễm được bằng Đồng Bách Hợp, nhưng trên người cô ta có sự trong sáng lại thêm phần nhiệt tình, quật cường của cô ta đưa tới sự chú ý và thiện cảm của Bộ Quân Hoàn. Lần đầu tiên hắn ta cho phép một người phụ nữ xuất hiện trong nhà mình, cho phép một người phụ nữ được thường xuyên xuất hiện trước mắt hắn ta, hơn nữa Đỗ Hạ Minh thật sự khác những người phụ nữ khác. Lúc bạn bè của hắn ta hiểu lầm những người phụ nữ khác là bạn gái của hắn ta, những người phụ nữ khác đều có cùng một bộ dạng, nhưng khi hắn ta mang Đỗ Hạ Minh tới cuộc tụ hội bạn bè của mình, lúc nói với bạn rằng Đỗ Hạ Minh là bạn gái mình, thực sự trên mặt cô ta lộ ra không phải là mừng rỡ, mà là thật sự khinh thường lại lãnh đạm. Cô ta khác những người phụ nữ khác như vậy, thời gian dần trôi qua Bộ Quân Hoàn cũng dần thích cô ta, hơn nữa trên người cô ta có một loại khí chất cực kỳ cổ điển, cái loại thú vị thong dong tinh tế lại cổ xưa này, người phụ nữ bình thường khó có thể vượt qua. Người phụ nữ như Đồng Bách Hợp muốn quyền thế muốn địa vị, hắn ta chơi chán có thể cho, nhưng Đỗ Hạ Minh cái gì cũng không muốn, Bộ Quân Hoàn ngược lại cái gì cũng muốn cho cô ta. Hơn nữa cô ta có một sức hấp dẫn riêng biệt, cô ta giống như một tiên nữ ngọc bích trời sinh, sau khi đã có cô ta, Bộ Quân Hoàn từng mang cô ta tới thị trường giao dịch ngầm của mình, cô ta sờ qua mấy khối nguyên thạch đều là đế vương lục phỉ thúy giá trên trời, đặc điểm như vậy không thể nghi ngờ càng tăng thêm sự thần bí trên người Đỗ Hạ Minh. Ở chung thời gian dài, Bộ Quân Hoàn con cưng của trời lúc trước coi đàn bà như đồ chơi, cuối cùng khi thật sự yêu cô ta, hắn ta bắt đầu cảm thấy ăn những người phụ nữ khác đều thật vô vị, bỏ thì lại tiếc. E rằng trước kia hắn ta coi như chiều chuộng Đồng Bách Hợp, lúc này nhìn trong mắt cũng thấy được chán ngấy phiền chán. Góc truyện audio.com, lúc đầu hắn ta thường nghĩ đến Đỗ Hạ Minh, cuối cùng hắn ta quyết định nhìn thẳng vào trái tim mình, cầu hôn Đỗ Hạ Minh. Nhưng bởi vì lúc trước Đồng Bách Hợp dùng thân thể làm cái giá xin hắn ta giúp đỡ, hắn ta từng đối phó em trai Đỗ Hạ Minh, bởi vậy hắn ta đưa ra kết luận đối với Đỗ Hạ Minh, đây không phải một người phụ nữ bình thường. Cô ta có kiêu ngạo và tự tôn của mình, cho nên khi Bộ Quân Hoàn cầu hôn, cô ta cũng không giống như những người phụ nữ khác nghe thấy tin này cao hứng tới mức nhảy dựng lên, ngược lại cô ta lại từ chối. Không chỉ như vậy, đàn ông đẹp mã quen biết cô ta cũng không phải chỉ có một Bộ Quân Hoàn, một người bạn cũng xuất thân tôn quý như hắn ta không biết từ khi nào khi tiếp xúc đã yêu Đỗ Hạ Minh, cũng gặp mặt Đỗ Hạ Minh mấy lần. Bộ Quân Hoàn ghen tuông cho rằng mọi việc tất cả đều do Đồng Bách Hợp sai, thẹn quá hóa giận sai thuộc hạ giáo huấn cô ấy một trận, với tư cách là cái giá lớn cho việc cô ấy đối phó với em trai Đỗ Hạ Minh trước đây. Đồng Bách Hợp bỏ ra mọi thứ, nhưng cuối cùng bởi Bộ Quân Hoàn yêu Đỗ Hạ Minh mà thành công cốc cô ấy không cam lòng. Khi ấy cô ấy đã nghiện rất nặng, thân thể cũng không còn sạch sẽ, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục như vậy. Trong những ngày cơn nghiện phát tác nghiêm trọng nhất kia, là Kiều Bắc giúp cô ấy, mỗi ngày anh đều chăm sóc cô ấy, giúp cô ấy cai nghiện cứu sống kẻ không ra người không ra quỷ như cô ấy. Anh thật lòng thích Đồng Bách Hợp, nhưng Đồng Bách Hợp lại không quên được bộ dạng thê thảm khi ba bị khiêng về nhà trước kia, cũng không quên được dáng vẻ mấy thiếu niên bồi thường một chút tiền liền chẳng hề để tâm gì mà rời đi, vì báo đáp Kiều Bắc cô ấy gả cho anh, nhưng Đồng Bách Hợp cũng không buông được hận thù, vì báo thù cho ba, mạng cô ấy cũng không cần. Cô ấy tìm cơ hội trà trộn vào những nơi Bộ Quân Hoàn thường lui tới. Đồng Bách Hợp trước kia xinh đẹp tựa như vì sao sáng chói, nay bị cơn nghiện giày vò đã sớm mất đi dung nhan, không có ai nhận ra cô ấy, người phụ nữ dường như già đi 10 tuổi so với trước này là Đồng Bách Hợp. Cô ấy nhân lúc người khác không chú ý, giết chết em trai Đỗ Hạ Minh. Cô ấy vốn dĩ không cam lòng để cho hắn ta chết nhanh như vậy, nhưng cô ấy cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều lắm. Em trai Đỗ Hạ Minh chết rồi, cô ta không cam lòng, dưới sự trợ giúp của bộ quân hoàn nhanh chóng tìm được Đồng Bách Hợp. Cô ấy không sợ chết thế nhưng cô ấy không cam lòng bản thân trước khi chết không thể kéo mấy thiếu niên độc ác trước kia cùng chết, lúc cho rằng mình hẳn phải chết Kiều Bắc lại dùng thân thể chắn ở phía trước cô ấy khi bộ quân hoàn bóp cò. Tuy cuối cùng Đồng Bách Hợp vẫn không tránh được nhưng cô ấy không thể quên được dáng vẻ Kiều Bắc ngăn ở phía trước người cô ấy, còn cố gắng muốn bảo vệ cô ấy bằng được. Trong nội dung vở kịch cả đời Đồng Bách Hợp không thể báo thù cho ba, cũng không thể cố gắng báo đáp sự quan tâm của Kiều Bắc đối với cô ấy chết không cam lòng. Cô ấy không muốn thương tổn người khác nhưng cô ấy nhất định phải bắt mấy thiếu niên kia nợ máu phải trả bằng máu, trả giá thật lớn, dù cô ấy trao tặng linh hồn cho người khác, cô ấy cũng muốn kéo mấy thiếu niên kia cùng xuống địa ngục. Bách Hợp thở dài, tiếp thu toàn bộ nội dung vở kịch xong, xoa xoa cái đầu đau đớn khổ sở. Lúc này, tâm nguyện của Đồng Bách Hợp chỉ có hai cái, năm thiếu niên trước kia. Góc truyện audio.com, hành hạ ba cô ấy đến chết, bất kể dùng phương pháp gì, khiến cho bọn hắn khổ sở chết đi. Trong nội dung vở kịch Đồng Bách Hợp đến khi chết vẫn không thể báo thù thay ba cô ấy, điều này đã trở thành cái nút thắt không gỡ được trong lòng cô ấy, trừ khi đối phương chết đi, nếu không vĩnh viễn cũng không thể gỡ nổi. Thứ hai là đừng liên lụy tới Kiều Bắc, lúc trước cô ấy mang lại cho Kiều Bắc quá nhiều phiền toái, nếu như có thể cô ấy hy vọng bản thân không có liên quan gì với Kiều Bắc để anh không cần chịu liên lụy vì mình mà chết sớm. Nguyên chủ tuy làm việc không từ thủ đoạn, có khi nghĩ tới cũng là lòng dạng ác độc thế nhưng trái tim cô ấy cũng không phải tất cả đều đen tối, cô ấy vẫn còn một phần lương tri. Bách Hợp nghĩ tới nguyên chủ trong lòng không khỏi cũng có chút thương tiếc, nội dung vở kịch lúc này vừa mới đến thời gian sau khi nguyên chủ điều tra rõ thân phận mấy thiếu niên này, muốn tìm cách báo thù, đúng lúc quen được bộ quân hoàn, đêm qua cô ấy vì nịnh nọt bộ quân hoàn, chủ động để hắn ta tiêm vào một loại thuốc phiện mới. Với xuất thân của bộ quân hoàn đã gặp đủ loại mỹ nhân, tuy nguyên chủ mỹ mạo hơn người, nhưng mỹ nhân đã không còn xa lạ gì với hắn ta, bởi vậy cô ấy chỉ có thể biến thân thể mình trở thành món đồ chơi làm hắn ta vui vẻ. Quả nhiên cuối cùng bộ quân hoàn chính thức quen cô ấy, cũng chính bởi vậy nguyên chủ từng bước một nghiện nặng, sau đó nhận hết tra tấn. Đêm qua là lần đầu tiên nguyên chủ tiêm vào, phản ứng bài xích lúc ấy vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa cô ấy bị tiêm vào lượng lớn, bởi vậy bộ quân hoàn cũng không chạm vào cô ấy, chỉ thuê phòng giúp cô ấy rồi để cho nữ nhân viên phục vụ mang cô ấy về. Trong nội dung vở kịch nguyên chủ nhận được điện thoại của Kiều Bắc nên tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô ấy làm là trao thân cho bộ quân hoàn, do đó đổi lấy vài phần chú ý từ hắn ta, rồi trở thành món đồ chơi của hắn ta, nhận được chút nuông chiều từ hắn ta mới bắt đầu bắt tay đối phó với mấy thiếu niên trước kia, suýt nữa khiến cho mấy kẻ đó rơi vào bước đường cùng. Nhưng khi những kẻ ấy còn chưa thực sự trả cái giá lớn thì Đỗ Hạ Minh xuất hiện. Bách Hợp của hiện tại, dĩ nhiên cô không định như nguyên chủ trả giá bằng thân thể, nếu muốn giết em trai Đỗ Hạ Minh cũng không khó, chỉ vì khả năng sát thương của nguyên chủ còn kém, với năng lực của chính cô ấy sẽ không thể hành hạ toàn bộ đám người kia đến chết được, hơn nữa xuất thân của cô ấy lại không cao, không có năng lực gì mới nghĩ đến chuyện dựa vào những người khác để trả thù đám người này. Nhưng hiện tại không giống với trước, khả năng sát thương của nguyên chủ không cao, nhưng Bách Hợp có thể luyện võ công, sau khi cô luyện tốt võ công sẽ lần lượt trả thù những người này. Trước kia bọn hắn từng hành hạ ba Đồng Bách Hợp như thế nào thì sẽ chết như thế, theo thứ tự trả thù là được, cô không cần phải trà đạp thân thể, dù sao thân thể này hiện giờ là do cô dùng. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, giường lớn lộn xộn là do sau khi nguyên chủ tiêm quá liều thuốc phiện vào đêm qua thì xuất hiện ảo giác nghiêm trọng đạp xuống dưới, lúc này lại xuất hiện di chứng, Bách Hợp chỉ cảm thấy cả người run rẩy không khống chế nổi, đầu khớp xương giống như có vô số con kiến bò qua bò lại, cô khó chịu cuộn người lại, nhắm mắt lại run rẩy. Khó khăn vượt qua cảm giác căng cứng khiến người ta suýt. Góc truyện audio.com, nữa nổi điên, Bách Hợp ngáp một cái đứng lên, cửa sổ sát đất sáng ngời phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra chút gầy gò tái nhợt của nguyên chủ, bởi vì bên trong thực chất đã thay đổi linh hồn, vẻ lo lắng trong đáy mắt trước kia nay biến thành tỉnh táo cùng ổn trọng. Bách Hợp nhìn chính mình trong gương vài lần, ánh mắt dò xét trên trần phòng khách sạn hồi lâu, bắt đầu thử thăm dò muốn luyện tinh thần luyện thể thuật. Từ khi lớn lên tới nay, Đồng Bách Hợp biết rõ mình đẹp, vì báo thù cô ấy đã sớm coi thân thể mình thành quân cờ, bởi vậy cô ấy cực kỳ yêu quý cơ thể mình, đã từng học qua môn múa để gia tăng khí chất của mình, thân thể gân cốt hiện giờ cực kỳ dẻo dai. Bách Hợp nhẹ nhàng cúi xuống, thân thể dẻo dai lập tức đè xuống. Điều kiện cơ thể này của nguyên chủ rất tốt, đẫy đà không thấy thịt, gầy gò không thấy xương, cơ bắp mềm mại mượt mà, dường như trơn bóng, tiếc là lỗ kim nho nhỏ lưu lại trên cánh tay trái thoạt nhìn như phá hủy cả cánh tay hoàn mỹ. Vừa nhìn thấy cái lỗ kim này, Bách Hợp ngáp một cái, cảm giác xuyên tim rét thấu xương kia dường như lại dâng lên, dạ dày cô cũng bắt đầu co rút lại. Cách chương.